SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe Sức khỏe là vàng trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa có nha sĩ Hà Công Hồng trình bày những kiến thức cần biết cho vấn đề răng. Trên chuyên mục Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ thì phần lớn quan tâm tới đủ thứ bệnh tật ở trên đời, trên cơ thể, nhưng cái vấn đề răng thì ít được đề cập tới. Và hôm nay và phải nói là rất là cảm ơn nha sĩ Hà Công Hồng đã cho phép Mai Hoa có dịp để trò chuyện, để đưa những kiến thức quý báu liên quan tới việc chăm sóc răng miệng như thế nào cho quý vị. Thì quý vị cũng biết rằng mặc dù ở Úc vấn đề y tế là được miễn phí, nhưng răng thì lại không được miễn phí chút nào, mà mỗi lần mà tới nha sĩ thì tốn nhiều tiền lắm, phải không thưa nha sĩ Hà Công Hồng? Thưa nha sĩ Hồng.
Xin chào Mai Hoa và cả cái độc giả của cộng đồng người Việt trên SBS Radio. Thì rất là vinh hạnh để Mai Hoa hỏi thăm về những cái kiến thức và những cái cách để mà mình bảo vệ răng trong cái chủ đề là sức khỏe là vàng.
Dạ vâng.
Thì đó, nha khoa là một cái lĩnh vực rất là quan trọng. Nếu ông bà mình nói cái ăn cái mặc thì cái ăn là cái mà đó là một trong những cái lạc thú trên đời. Nếu mình có được, mình chăm sóc được cái hàm răng tốt, mình sẽ hưởng thụ được cái chuyện đó.
Dạ vâng. Dạ, nhưng mà thưa nha sĩ, việc chăm sóc răng cho mỗi lứa tuổi nó có những cách thức khác nhau. Chẳng hạn như với trẻ em đang lứa tuổi mọc răng, hoặc là với những trẻ em đang thay răng hoặc là phải niềng răng thì có những cách thức chăm sóc khác nhau. Với những cái người đã trưởng thành, răng thì sức khỏe lại khác, và với những cái người lớn tuổi, những người cao niên thì khác. Thì không biết là nha sĩ hôm nay muốn trình bày cái việc chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi nào, thưa
rồi, thành thử ra trong thời gian mà nó hàng hẹp như vậy á, thì cái đầu tiên cái chính của cái vấn đề á là ông bà mình thường hay nói phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Dạ vâng.
Thì trong nha khoa cái đặc biệt cái phòng bệnh hơn chữa bệnh á, nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Vì vậy cho dù mọi lứa tuổi từ em bé cho đến người lớn thì mình phòng đó là cái điều tốt nhất.
Dạ.
Tùy theo lứa tuổi hay sao đi nữa thì Hồng vẫn khuyến khích bệnh nhân là đưa cả cái con em hay là kể cả bản thân mình đi khám định kỳ để chuẩn bị, có nghĩa là mình phải phòng những chuyện nó xảy ra. Tại vì thường thường á là những vấn đề mà của về răng, và nói chung nha khoa ở đây mình phải nói đến hai vấn đề là về răng và về lợi. Thì tùy theo cái tuổi, chẳng hạn như cái tuổi nhỏ thì mình chăm sóc về răng là tại vì mấy cháu hiện tại là cái cách mà vệ sinh răng miệng chăm sóc. Nhưng mà khi mình lớn tuổi rồi bắt đầu một cái hình thành một cái bệnh mà rất là nguy hiểm, người lớn rất mất nhiều răng, đó là cái phần là về lợi răng hay là nữ răng, hay là sao trước đây mình có kêu là nha chu. Thành thử ra vì vậy á, tùy theo cái lứa tuổi, nhưng mà cái vấn đề chính là mình phải phòng bất kỳ tuổi nào. Như vậy là có cái sự chăm sóc của người nha sĩ, của gia đình để phòng, để chống những cái chuyện có thể xảy ra được.
Dạ thưa, mình phải phòng như thế nào để mà giữ sức khỏe cho răng miệng của mình thưa ông?
Rồi, như vậy thì theo cái vừa nói mê hoa thì tùy theo cái tuổi. Thì như vậy khi cho dù các cháu, mà cho dù có bắt đầu có răng thì cố gắng bằng cách này hay bằng cách khác làm sao để đưa các cháu để tới làm quen với cái môi trường của các cái phòng mạch của các nha sĩ, để các nha sĩ có cơ hội để bày cho mấy cháu cái cách chăm sóc vệ sinh về răng miệng. Thì đối với đó là cái lứa tuổi nhỏ, thì khi mấy cháu nó hình thành được một cái thói quen để chăm sóc rồi thì rất đỡ cho cha mẹ và rất đỡ cho những người nha sĩ. Để khi chăm sóc thì công việc nó đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà khi với cái người lớn tuổi thì bắt đầu hình thành những cái bệnh nha chu, đòi hỏi phải có cái sự chăm sóc rất kỹ lưỡng, và có khi phải cần đến những cái nha sĩ chuyên khoa mà về để chăm sóc về cái lợi răng. Đấy cái điều mà thường thường những cái điều trị này rất là tốn kém.
Yeah.
Vì vậy, đó thành được rất vậy. Luôn luôn cái hình thành phải có cái sự làm việc giữa người nha sĩ và bệnh nhân để phòng chống những cái bệnh về nha khoa.
Dạ vâng. Thì như vậy có nghĩa rằng với các em nhỏ thì nên tập có thói quen đưa các em tới các nha sĩ để mà nha sĩ chỉ dạy cho các em cách tự chăm sóc răng miệng mình, để sau này vừa có lợi cho các em sau này mà vừa đỡ cho cha mẹ. Và không biết các tiểu bang khác như thế nào, với New South Wales thì chính phủ cũng có một cái chương trình, hình như là đến bây giờ vẫn còn hiệu lực, là chương trình là 1.000 cho 2 năm chăm sóc răng cho các trẻ em trong lứa tuổi học sinh. Thì như vậy là nó cũng đỡ cho cái túi tiền của quý vị. Hồi nãy thì ông cũng nhắc tới cái việc mà nha chu, cái từ nha chu nghe nhiều, nhưng mà nó để hiểu nó rõ là một cái bệnh như thế nào thì xin ông có thể giải thích rõ ràng hơn được không ạ?
Rồi, thì cái bệnh nha chu đây là một cái, nó đòi hỏi, nó kéo dài một cái thời gian dài của người bệnh nhân hay là có người bình thường của mình lơ là qua cái chuyện chăm sóc về cái răng. Thế nếu khi trong một cái quá trình dài như vậy á, người ta có những cái bệnh nhân họ cảm giác họ không có bị gì cả mà thật sự là rất là tốt, nhưng mà họ quên được rằng là trong quá trình ngày tháng vậy á, những cái đồ ăn, những cái đồ nó sẽ bám vào trong cái chân răng, và khi những bám vào chân răng vậy nó sẽ tạo ra một cái nướu hay là cái lợi nó bị sưng lên, nhưng mà nó không có đau. Vì vậy ở trong nghề tôi hay kêu cái này là silent killer, tại vì cái này là nó âm thầm lặng lẽ và nó qua đến năm, hàng năm này qua năm khác là chứng phải là một cái lỗ sâu, chỉ có thể bị đau, chỉ nhức cái lần ngày hôm sau chỉ phải đi tìm nha sĩ liền. Còn cái bệnh nướu răng nó cứ âm ỉ suốt mà không bao giờ nó biểu hiện ra. Vì vậy khi đến cái tuổi khoảng trung niên 40 trở đi rồi bắt đầu nó mới bắt đầu nó hành, thì khi lúc đó thì thường thường là nó trễ, mà trễ là cái biện pháp cuối cùng là phải nhổ thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa, nó hành là nhớ hành như thế nào, biểu hiện của việc hành?
Ăn uống không được. Dạ. Mặc dù nó không cần bị một cái lỗ sâu đâu, nhưng mà cái nhức cái đau đó nó cũng là đau đớn hơn cả cái đau nhức răng nữa. Và rất là khó chịu, cảm giác rất khó chịu, và lúc đó ăn uống không được. Mà biện pháp cho dù đi chuyên khoa về gum đi nữa, gọi là gum specialist á, thì người ta vẫn không có cứu được những cái trường hợp này. Vì vậy á, trong những cái thường thường bao giờ trong công việc hàng ngày của Hồng Hồng cũng cố gắng là đốc thúc bệnh nhân làm sao để phòng. Và cái công việc chính hết 60-70% thời gian là Hồng tập trung cho các bệnh nhân từ mọi lứa tuổi làm sao để phòng, để chống cái này. Chứ đừng bao giờ đợi đến lúc bị đau thì làm thì nó quá trễ.
Dạ thưa, làm cách nào để phòng chống cái bệnh nha chu về lợi này cho những cái người lớn tuổi thưa ông?
Ừ, thì như vậy á, thường thường là người ta phải đi định kỳ cho mình, phải có những cái hình ảnh quang tuyến rõ ràng để mình phát hiện ra những cái vôi hay là gọi là calculus nó bám vô trong cái chân răng á. Rồi bắt đầu người nha sĩ cố gắng phải làm cho sạch sẽ, sau đó mình sẽ khám lại, 6 tuần sau mình sẽ check lại. Nhưng mà nếu có một số trường hợp mà những cái này nó sâu và nặng quá, có nghĩa nó deep, nó nghĩa sâu xuống dưới cái nửu lợi á, mà người nha sĩ bình thường không làm được, ở trong nghề gọi là deep cleaning á, thì thường thường thì Hồng nên khuyên bệnh nhân nên có một cái đợt điều trị bởi những cái gum specialist, những nha khoa chuyên nghiệp về gum á, thì người ta sẽ điều trị cho mình. Thì thường thường đó, sau một cái đợt điều trị đó thì cái kết quả nó rất là có hiệu quả. Thì để có thể bảo vệ cái răng, cái nướu nó sẽ sạch và tốt, nó sẽ giữ cái răng được bền hơn.
Dạ, thì đó là một trong hai cách để mà bảo vệ răng nướu từ trẻ em tới người lớn. Thì như nha sĩ Hà Công Hồng trình bày thì với các em nhỏ, để tạo thói quen cho các em và để tốt cho các em sau này, thì ngay từ nhỏ cha mẹ nên tập cho thói quen đưa các em tới các nha sĩ để các nha sĩ dạy các em cách chăm sóc răng. Và với người lớn thì phải rất là cẩn thận với nướu lợi của mình, bởi vì một khi mà nướu lợi bị viêm, mà như nha sĩ Hồng vừa nói là những cái silent killer, là những cái tên sát nhân thầm lặng do thức ăn bám lâu ngày ở trong, nó không, mặc dù nó không gây ra đau nhức, nhưng một lúc nào đó nó sẽ làm mình mất đi cái răng thì rất là phiền. Dạ, ngoài ra là còn những cái nào mà cần phải chú ý cho quý thính giả trong việc chăm sóc răng miệng không thưa nha sĩ?
Bây giờ thì hiện tại là như hồi nãy Mai Hoa có nói đến cái phần mà của chính phủ cho các em nhỏ từ 2 tuổi đến 18 tuổi á, mà cái điều trị nha khoa bằng Medicare thì theo Hồng á, thì cái này nó rất là tuyệt vời. Ở chỗ là đối với cái bệnh á, nhiều lúc cũng hơi buồn là tại vì cái bệnh nha khoa là bệnh người nghèo, người ta không đủ khả năng để đem con tới nha sĩ, và người ta có thể người ta biết nhưng mà không đủ khả năng để làm. Vì vậy người ta để một thời gian dài, khi những cái tình trạng xảy ra thì nó quá trễ. Thì hiện tại chính phủ cho như vậy á, một cái điều kiện này nó rất là hay. Tại vì nếu người nha sĩ sử dụng cái đồng tiền của Medicare này một cách hiệu quả và có ý nghĩa thì cái việc làm nó rất tốt cho các em về trong tương lai. Và nhiều lúc Hồng hay giỡn với bệnh nhân là nếu Hồng làm xong cái này Hồng sẽ thất nghiệp, mà nó thật sự như vậy. Nếu khi mình tiếp cận với mấy cháu, mình giải thích cho mấy cháu và mình phòng, mình bày cho mấy cháu xong, và trong cái khoản tiền mà Medicare cho như vậy, người nha sĩ có thể bảo vệ siêu, người là gọi là siêu, là một tráng, một cái lớp để chống sâu răng cho mấy cháu. Như vậy về cái những cái răng nhai của mấy cháu, và nếu mình bày cho mấy cháu cách chăm sóc về răng lợi nữa, thì theo tôi nghĩ chắc chắn một điều là mấy cháu sẽ không bị những cái problem của cái nha khoa trong tương lai. Nếu mình cứ hàng năm mà chính phủ vẫn tiếp tục cho như vậy á, thì mình vẫn tiếp tục gặp mấy cháu và mình khuyên những cái điều nào mà chưa làm được mình sẽ giúp cho mấy cháu. Thì có hai cái điều mà Hồng suy nghĩ á, thì những em, những cháu mà được sinh ra lớn lên ở đây rất là may mắn để có được những cái khoản của chính phủ người ta lo lắng như vậy. Hồng chỉ lo cho những cái khoảng tuổi từ 40 trở đi, là những cái khoảng tuổi mà trưởng thành lớn lên ở Việt Nam, thì qua một cái thời gian dài chiến tranh hoặc là trong cái điều kiện mà điều trị nha khoa tại Việt Nam nó có nhiều trường phái khác nhau, mà phần lớn người ta làm theo kiểu làm ăn, có nghĩa là người ta phải đục khoét ra gì đó mới có công việc họ làm. Cái chữ phòng chống á, là nó rất là hiếm, mà cái này là cái nó rất quan trọng ở trong nghề. Thì những cái giáo sư hàng đầu người ta bao giờ người ta nói cho dù những cái điều trị implant 5-10 ngàn gì đó, tất cả điều đó là những cái tạm bợ trong miệng. Cái răng, cái quan trọng nhất là răng thật của mình ở trong miệng đó mới là trường tồn. Vì vậy, cố gắng trong công việc hàng ngày, Hồng cũng cố gắng làm sao để truyền đạt những cái này đến với bệnh nhân, để mình vừa phòng cả cái tuổi và mình phòng để mà mình có được một cái hàm răng tốt để mình thưởng thức, enjoy cái life. Đó là một cái điều mà trong cái công việc hàng ngày,
dạ vâng,
Hồng muốn như vậy.
Có hai vấn đề mà Hồng muốn trong cái khoảng thời gian còn lại rất là muốn nha sĩ trình bày với quý thính giả. Thứ nhất là những lời khuyên để mọi người có thể tự chăm sóc răng miệng ở nhà như thế nào tốt nhất trước khi phải đi tới gặp nha sĩ khi mà có đau nhất hay có vấn đề đối với răng cổ của họ. Và cái thứ hai nữa rằng với những em mà từ 2 đến 18 tuổi có trong cái chương trình mà chăm sóc răng theo Medicare đó, thì không phải ai cũng có cơ hội để gặp nha sĩ như nha sĩ Hà Công Hồng để được chăm sóc và sau đó là không phải lo lắng gì nữa. Thì họ phải trình bày với những nha sĩ của họ như thế nào để họ có thể tận dụng tối đa cái chương trình chăm sóc răng của chính phủ, thưa nha sĩ.
Rồi, thì cái thứ nhất á, Hồng vẫn thích rằng là những tất cả bệnh nhân nào mà chưa đi nha sĩ thì nên đi gặp họ. Và mình đương nhiên tôi nghĩ rằng phần lớn hầu như tất cả các nha sĩ người Việt mình ở đây đều là tốt nghiệp ở tại nước Úc. Từ đó những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm người ta học hỏi từ đất nước này và cái trách nhiệm người ta được giáo dục nó khác với cái sự giáo dục của bên Việt Nam hiện tại. Thì vì vậy với cái trách nhiệm và cái kinh nghiệm như vậy thì tôi nghĩ tất cả bệnh nhân nên đi gặp một lần để cho người nha sĩ người ta sẽ bay. Tại vì nếu mình làm đúng cách cho con, mình có thể mình coi qua YouTube, mình coi qua sách vở. Nhưng mà cái thực tế nhất là tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi cái răng của mỗi người, mà người nha sĩ như đối với Hồng cũng vậy, sẽ có mỗi hình thức, mỗi cách để mà bày cho họ để cái chăm sóc. Tại vì cái hình dạng, cái sắp xếp răng không ai giống ai cả. Về mỗi cái hoàn cảnh, người mất răng, người còn răng thì như vậy, có nên gặp. Lúc đầu tiên hết thì nên gặp một người nha sĩ có kinh nghiệm để người ta bày cho mình. Đó, thành được đó là cái điều mà Hồng nên có lời khuyên. Còn với các cái em nhỏ thì hiện tại tất cả các cái nha sĩ như Hồng mới nói là được đào tạo ở Úc. Thì khi đào tạo ở trong các trường đại học nha khoa ở đây thì những cái thầy cô bao giờ cũng cái trường phái mới của người Úc là mình phòng. Có nghĩa rằng là cái cách làm việc của Hồng cũng vậy đó. Có nghĩa mình học được rất nhiều từ những cái giáo sư, những cái thầy cô ở trong trường đại học họ bày cho mình. Và cái hướng đi này là hướng đi nó tốt đẹp cho mấy cháu, vừa đỡ mất tiền theo như những người mà có được cái đồng tiền của chính phủ cho như vậy mình sử dụng một cách hợp lý, thì mà để giúp cho mấy cháu thì trong tương lai cha mẹ sẽ yên tâm hơn. Đó, thành thử vì vậy khi mình có cái quyền lợi như vậy là tôi khuyên là tất cả cha mẹ nên dẫn con tới gặp những người nha sĩ và mình yêu cầu những cái công việc như vậy. Đầu tiên hết là bày cho mấy cháu cách chăm sóc và sau đó có những cái công việc người nha sĩ sẽ bảo vệ, có những cái cách giống như một cái lớp gỗ mới, mình sơn cái lớp sơn lên thì nó có thể qua 5 tháng và thật sự những cái siêu này theo lý thuyết nó có thể tồn tại vĩnh viễn cả đời cho mấy cháu. Thành thử vì vậy những cái này nó rất là tuyệt hảo đối với Hồng, có những cái tiến bộ trong nha khoa, những cái implant, những cái kiểu kỹ thuật này, kỹ thuật nọ. Nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi sau 25 năm làm thì tôi nghĩ rằng những cái phòng chống mà cho các cháu như vậy đó là cái cách tốt đẹp nhất.
Dạ thưa, nha sĩ vừa nói đến cái việc mà siêu cái răng cho mấy em nhỏ giống như là tráng một cái nước sơn lên để mà các em có thể bảo vệ răng suốt đời, nghe rất là hấp dẫn nhưng mà cái thời giờ có hạn đến đây là hết rồi. Thì không biết là trong Sức Khỏe Là Vàng tuần sau thì không biết là nha sĩ có thể quay lại để mà trình bày cái vấn đề này cho quý thính giả của SBS Việt ngữ được không thưa ông?
Đúng, được. Cô Mai Hoa Thanh thử ra tuần sau, ông sẽ cố gắng tập trung thời gian nói rõ về các cái kỹ thuật mà phòng chống răng cho mấy trẻ em. Cái bước này là bước rất là quan trọng trong cuộc đời về để mình phòng chống về về bệnh nha khoa.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn nha sĩ Hà Công Hồng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Rồi, cảm ơn Mai Hoa và cảm ơn các khán thính giả của SBS Radio Úc Châu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.